Thứ sáu tuần thứ 17 thường niên. Bài đọc 1 bài trích sách tiên tri Jeremiah. Vào đầu triều Jehoiakim con vua Josiah làm vua Juda, có lời sau đây từ Đức Chúa gửi đến. Đức Chúa phán như sau: Ngươi hãy đứng ở tiền đình nhà Đức Chúa và công bố để lên án mọi người thuộc các thành Juda đang đến thờ lạy trong nhà Đức Chúa. Ngươi hãy công bố cho chúng mọi lời ta truyền cho ngươi, đừng bớt lời nào. May ra chúng sẽ nghe và mỗi người sẽ bỏ con đường xấu xa của mình mà trở lại. Bây giờ ta sẽ hối tiếc về tai họa chính ta đang định giáng trên chúng vì những hành vi gian ác của chúng. Ngươi hãy bảo chúng, Đức Chúa phán như sau: Nếu các ngươi không chịu nghe ta mà sống theo lề luật ta đã đưa ra trước mặt các ngươi, nếu các ngươi không chịu nghe lời các ngôn sứ tôi tớ của ta, những người chính ta không ngừng sai đến với các ngươi, nhưng các ngươi đã chẳng chịu nghe, ta sẽ xử với nhà này như với Silo, còn thành này ta sẽ cho mọi dân tộc trên cõi đất dùng làm lời nguyền rủa. Các tư tế, các ngôn sứ và toàn dân đã nghe ông Jeremiah công bố những lời trên đây trong nhà Đức Chúa. Sau khi ông Jeremiah nói mọi điều Đức Chúa truyền cho ông phải công bố cho toàn dân, thì các tư tế, các ngôn sứ và toàn dân túm lấy ông mà bảo, thế nào ông cũng phải chết. Tại sao ông dám nhân danh Đức Chúa mà tuyên sấm rằng nhà này sẽ lên như Silo, còn thành này sẽ ra điêu tàn không ai cư ngụ? Toàn dân đã tụ tập quanh ông Jeremiah trong nhà Đức Chúa. Phúc âm theo Thánh Matthew. Người về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói, bởi đâu ông ta được khôn ngoan và được làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Jacobe, Joseph, Simon và Judah sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giê-xu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rũng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm phép nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: Sự thật thường bị bóp méo. Con người thường không muốn nghe và chấp nhận sự thật vì sự thật mất lòng. Chẳng hạn, các dân biểu sẽ không muốn nghe các linh mục nói tới công bằng khi họ đang đối xử bất công để tước đoạt quyền lợi của dân nghèo. Để che đậy tội lỗi của mình, con người thường bóp méo sự thật bằng cách thêm vào hay bớt đi những lời dạy của Thiên Chúa, của các ngôn sứ hay của các đối thủ của họ. Các bài đọc hôm nay nêu bật những lý do làm con người không muốn chấp nhận sự thật. Trong bài đọc 1, Đức Chúa truyền cho ngôn sứ Jeremiah phải cẩn thận loan báo cho nhà Juda tất cả những gì Ngài truyền, và ông đã làm như thế. Nhưng họ không muốn nghe những lời ông loan báo, mà còn súng lại bắt ông vì dám tuyên bố những thiệt hại sẽ xảy đến cho đền thờ. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu về Nazareth để dạy dỗ dân chúng những sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Dân chúng tuy nhận ra sự khôn ngoan tiềm ẩn nơi Ngài, nhưng vì kiêu ngạo và vì thành kiến, họ đã chối bỏ những gì Ngài dạy dỗ. Bài đọc 1. Hãy tìm hiểu sự thật. Thứ nhất, sự thật đến từ Đức Chúa qua tiên tri Jeremiah. Để tìm hiểu đâu là sự thật, chúng ta hãy cẩn thận xem xét những gì Chúa truyền cho tiên tri Jeremiah nói và những gì tiên tri đã loan báo. Lời Chúa phán, hãy đứng ở tiền đình nhà Đức Chúa và ngươi sẽ loan báo cho mọi người của Juda và những người đang đến cầu nguyện trong nhà Đức Chúa. Hãy loan báo cho chúng mọi lời ta truyền cho ngươi, đừng bớt lời nào. Có lẽ chúng sẽ nghe và quay trở lại, mỗi người từ con đường xấu xa của mình, và ta sẽ ngưng những tai họa mà ta đang định giáng trên chúng vì những hành vi gian ác của chúng đã làm. Người hãy bảo chúng, Đức Chúa phán như sau: trừ phi các ngươi chịu nghe ta mà sống theo lề luật ta đã thiết lập trước các ngươi và vâng nghe những lời dạy bảo của các ngôn sứ, tôi tớ của ta, những người ta sai đến với các ngươi mỗi sáng sớm. Ta đã sai nhưng các ngươi đã chẳng chịu nghe ta. Ta sẽ đối xử với nhà này như với Silo, còn thành này ta sẽ cho trở nên những lời nguyền rủa cho mọi dân ngoại khắp nơi trên mặt đất. Sau đó, bài đọc một tường thuật, các tư tế, các ngôn sứ giả và toàn dân đã nghe ông Jeremiah loan báo những lời này trong nhà Đức Chúa. Điểm chúng ta phải chú ý ở đây là Chúa đã cẩn thận dặn Jeremiah: hãy loan báo cho chúng mọi lời ta truyền cho ngươi, đừng bớt lời nào. Thứ hai, sự thật Silo. Trước khi hòm bia của Thiên Chúa được vua David di chuyển về Jerusalem, hòm bia của Thiên Chúa được giữ lâu năm tại Silo. Trong sách Samuel quyển thứ nhất, từ chương 4 đến chương 6, có thuật lại lịch sử tại sao hòm bia Thiên Chúa bị di chuyển khỏi Silo. Khi quân Israel bị quân Philistine đánh bại ở Eben-Haize, các kỳ mục của Israel cố vấn cho dân chúng: hãy đi lấy hòm bia Thiên Chúa ở Silo, đặt ở giữa ta để cứu ta khỏi tay quân thủ. Và họ đã đi lấy hòm bia. Tuy nhiên, họ đã bị bại trận trong ngày hôm đó, và hòm bia của Thiên Chúa đã rơi vào tay quân thủ. Quân Philistine mang hòm bia về Asdod và đặt bên cạnh đền thờ của họ là Dagon. Cứ mỗi sáng họ thấy thần Dagon nằm sấp trước hòm bia Thiên Chúa của Israel, còn đầu và hai tay của Dagon bị quăng nơi thềm cửa. Chúa còn giáng họa trên dân chúng Asdod bị sưng hạch, khiến họ phải gọi người Israel để trả lại hòm bia. Từ Asdod, hòm bia được di chuyển tới Beth-Shemesh và ở tại Kiriath Jearim một thời gian lâu trước khi được vua David di chuyển hòm bia về Jerusalem. Thứ ba, sự thật bị bóp méo bởi người nghe. Sau khi ông Jeremiah đã nói mọi điều Đức Chúa đã truyền cho ông phải loan báo cho mọi người, thì các tư tế, các ngôn sứ giả và toàn dân túm lấy ông mà bảo ông sẽ phải chết vì ông đã nhân danh Đức Chúa mà tuyên sấm rằng nhà này sẽ lên như Silo, còn thành này sẽ ra điêu tàn, không ai cư ngụ. Nếu chúng ta cẩn thận đối chiếu những gì Chúa đã truyền cho tiên tri Jeremiah phải nói và những gì toàn dân đã tố cáo ông, chúng ta nhận ra những điều sau. Họ đã không đá động gì đến vế đầu của sấm ngôn, nói: trừ phi các ngươi chịu nghe ta mà sống theo lề luật ta đã thiết lập trước các ngươi và vâng nghe những lời dạy bảo của các ngôn sứ, tôi tớ của ta, những người ta sai đến với các ngươi mỗi sáng sớm. Ta đã sai nhưng các ngươi đã chẳng chịu nghe ta, mà họ chỉ chú trọng đến hậu quả của sấm ngôn. Ta sẽ đối xử với nhà này như với Silo, còn thành này ta sẽ cho trở nên lời nguyền rủa cho mọi dân ngoại khắp nơi trên mặt đất. Ngay cả việc đập lại các hậu quả, họ cũng đã bóp méo sự thật. Chúa nói, thành này ta sẽ cho trở nên lời nguyền rủa cho mọi dân ngoại khắp nơi trên trái đất, trong khi họ nói, thành này sẽ ra điêu tàn, không ai cư ngụ. Tại sao họ không chịu đá động gì đến vế đầu của lời sấm ngôn? Có thể vì họ không nhận ra tội lỗi của họ, hay họ không muốn ai tố cáo tội lỗi của họ. Có thể vì họ ghét Jeremiah đến độ chỉ muốn tìm sơ hở của những gì ông nói để có cớ kết tội ông. Phúc âm, sự thật bị chết ngạt vì thành kiến và vì kiêu ngạo. Thứ nhất, tại sao người đồng hương của Chúa Giêsu không nhận ra sự thật? Sự thật được hiểu bởi người cùng quê hương của Chúa. chính họ cùng quê hương với Chúa đã nhận ra ngay từ đầu sự khôn ngoan và uy quyền của Chúa khi họ sửng sốt và hỏi, bởi đâu ông ta được khôn ngoan và uy quyền như thế? Điều họ muốn tìm ra, bởi đâu Chúa học được khôn ngoan và uy quyền như vậy? Sự thật bị gạt bỏ vì kiêu ngạo và vì thành kiến. Thay vì tìm cho ra nguồn gốc bởi đâu để tin vào Chúa, họ lại bị kiêu ngạo và thành kiến che khuất để không còn nhìn ra sự thật. Họ kiêu ngạo vì họ không muốn ai hơn họ, và thành kiến vì thói quen khinh thường những người họ đã từng biết và từng chung sống với. Họ nói, ông không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Jacobe, Joseph, Simon và Judas sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Thứ hai, hậu quả của việc chống lại sự thật. Thay vì tìm hiểu bằng cách hỏi Chúa để được Ngài cho biết lý do bởi đâu Ngài có được khôn ngoan và uy quyền như thế, họ đã để kiêu ngạo và thành kiến che khuất sự thật và phải lãnh nhận hậu quả do chính họ gây nên. Thay vì một người làm quan chăm họ được nhờ, họ đã vấp ngã vì người. Và Chúa Giêsu đã nói với họ, không có tiên tri nào được hưởng danh dự ở quê hương và trong gia đình mình. Ngài rời họ đi chỗ khác vì họ cứng lòng tin. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải luôn luôn khiêm nhường đi tìm sự thật trước hết. Chúng ta đừng bóp méo sự thật vì bất cứ lý do gì. Nếu không, chúng ta phải lãnh nhận những hậu quả tai hại. Chúng ta cũng đừng để bất cứ thành kiến nào che lấp sự thật. Hãy can đảm bênh vực và sống cho sự thật, vì chỉ có sự thật mới giải thoát. Amen.